This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ vâng, ngay từ bây giờ thì Thanh Hùng xin mời quý thính giả đến với talk show Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Hello, xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Tiến Dũng gửi lời chào đến Thanh Hùng. Thanh Hùng khỏe không?
À, cảm ơn Tiến Dũng. Thanh Hùng rất là khỏe. Còn Tiến Dũng thế nào?
Tiến Dũng cũng khỏe, Thanh Hùng. Chỉ có mệt là không làm thôi.
Sáng ngày đã uống được một ly cà phê nào chưa?
Cà phê thì mỗi buổi sáng rồi tỉnh táo mới làm việc được, nên không uống cà phê hả?
Mình uống rồi, mà sáng sớm nói chung vậy là mình uống ngay.
Cà phê nhiều thì tốt đó, không có bị bệnh sỏi mật
hả? À vậy hả?
Dạ. Nghe đồn là như vậy, tin y khoa nghe đồn là như vậy. Vâng, chắc xin phép quý vị thính giả mà thường dùng sách chắc gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin kinh tế về Hoa Kỳ. Quý vị cũng biết rằng sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán nó lên rất là khá, cái việc vì có một lời tuyên bố mà chúng ta nói về chi tiết về cái tuyên bố đó. Dow Jones thì lên 48 điểm, hiện tại là 26.957 điểm và con số 27.000 thì không có xa. Nasdaq thì lên 51 điểm, hiện tại là 8.135 điểm. SP500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.987 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.73%. Dầu thô thì lên được 24 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 70 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 2 đồng 70 xu. Mỏ vàng hiện tại 1.507 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.17%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.63%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.400.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 41.800.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì cứ liên quan đến cái thị trường gọi là tăng lên sáng ngày hôm nay, vì quý vị cũng thấy những cái trang mạng xã hội, đặc biệt cái Twitter, cái ông Tổng thống Donald Trump cũng đã lên cái Twitter gọi là yêu cầu Quỹ trưởng Liên bang phải giảm cái lãi suất xuống zero hay là thấp hơn. Cái chữ thấp hơn này cũng có nha quý vị, nhưng mà zero thì nghĩ rằng nó sẽ công bằng cho dưới thời kỳ Tổng thống Barack Obama, thời điểm đó là interest nó zero. Vì thế cái nền kinh tế kích thích rất mạnh. Cái lý do tại sao ông đưa ra cái nguyên nhân này, vì hiện tại bây giờ quý vị biết rằng Hoa Kỳ là một cái chủ nợ khổng lồ, không phải riêng về thế giới luôn mà cả trong quốc nội nữa. Hiện tại bây giờ có trên 70.000 tỷ public và private sector thiếu nợ quý vị, tức là những cái công ty tư nhân hoặc là những cái công ty gọi là hình như là cái non-profit public, tức là họ mượn chẳng hạn như public như thế này. Một cái thành phố nào đó, ví dụ thành phố Garland đi, mượn vài trăm triệu để sửa chữa lại hệ thống public transportation, xe bus, xe lửa vân vân, thì khi họ lấy tiền phí đó thì họ trả lại cho chính phủ, và cái tiền đó hình như là nếu mà lỗ thì không bao giờ có cái con đường mà trả lui hết quý vị. Đó là cái public. Cái private sector chẳng hạn như những cái công ty tư nhân cũng có thiếu nợ chính phủ nữa, chẳng hạn như chúng ta biết AT&T. Đó là những cái con nợ mà hiện tại bây giờ under 70, tức là over 70.000 tỷ Mỹ Kim. Và nếu cái nợ, cái interest này mà nó giảm thấp, thì thấp zero đó, thì Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có thể save được, có được khoảng 20 đến 25 tỷ mỗi năm. Đó là lý do tại sao mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu cái giải thuật lãi suất phải xuống và là dưới zero luôn. Cái vấn đề ở đây là nó khó chịu là như thế này, thì quý vị biết rằng nhiều người giải thích trước đây đó, đâu phải là một mình ông Powell là ông có thể quyền làm được cái này đâu, vì chúng ta biết rằng có 12 chi nhánh của Federal Reserve, rồi New York, Philadelphia, Boston, Cleveland, rồi Atlanta, Richmond, Louis, Minneapolis, vân vân, có nhiều lắm. Ở Dallas có một cái nữa, và Dallas là ông Robert Kaplan, đó là ông gọi là giám đốc ở cái quỹ dự trữ liên bang ở Dallas. Thì khi mà muốn làm thực hiện điều này thì phải họp lại 12 cái chi nhánh khác nữa rồi mới quyết đưa ra quyết định. Chà, cũng khó, 12 người ông giám đốc kia hay là president của những cái chi nhánh khác nhau đó, không biết là họ có thuộc về Cộng hòa hay không. Wow, cái này sẽ rất là dài tập với tụi tìm hiểu giải thích sao cái vấn đề đó. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Uber. Phải nói Uber ngày hôm nay thì họ tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 435 nhân viên nữa, và 170 là thuộc về production team, 265 và những cái tập cái đội kỹ sư, cái engineering team. Cái lý do vì họ nói rằng họ giảm một phần nào đó vì nó không có bận rộn lắm. Cắt giảm 435 người này, trong đó có engineer, nhưng mà đặc biệt những người kỹ sư mà lo về cái mạng gọi là meal delivery, tức là chúng ta thường gọi là Uber Eats đó, vẫn không có ảnh hưởng. Và Uber cũng nói thêm rằng chúng ta order đồ ăn vẫn bình thường, không có bị trễ nải đâu. Song song đó thì GameStop cũng ra thông điệp buổi sáng ngày hôm nay, đóng cửa 200 cửa tiệm. Quý vị biết GameStop là 200 cửa tiệm này là trên toàn thế giới, around the world nha, chứ không phải là riêng Hoa Kỳ không. Khoảng 180-200 cửa tiệm sẽ bị đóng cửa vì cái lý do họ bị giảm đến 14.3% và cái net loss đến 32 triệu, giảm doanh thu khác, còn cái này là lỗ luôn cái thưa quý vị. Cái profit bị giảm hay doanh thu bị giảm, còn này là bị lỗ đến 22 triệu và họ tiếp phải bắt buộc phải đóng cửa những cái tiệm nào gọi là underperforming. Theo như là ông CFO, Chief Financial Officer James Bell, ông nói là phải đóng cửa để mà cứu nguy. Nhưng mà thật sự ra 200 cửa tiệm này đó là một con số thiệt là nhỏ. Bởi vì cũng biết rằng cái GameStop này có một cái trụ sở chính headquarter nằm ở Redwine, Texas. Và cái tổng số mà cái GameStop này có đó, cái cửa tiệm đó là khoảng 5.830 cửa tiệm. Đóng 200 cửa tiệm thì cũng không phải là bao nhiêu, gọi là too big to be failed, quý vị. Rất là bự, khó mà ngã được. Nhưng mà chúng ta đừng ý lại, vì ta biết Sheer cũng là một công ty khổng lồ nhưng mà cũng đã bị thê thảm đó. GameStop này có nhiều cái cửa tiệm trên toàn thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand và ở châu Âu. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay, quý vị. Bản tin này có liên quan đến cái người giàu ở Hoa Kỳ đó. Chúng ta biết rằng chỉ có Hoa Kỳ là có gọi là giàu xanh tật, quý vị. Nói đơn giản là như vậy ha. Một cái công ty nó tên là The Private Suite. Họ mở một cái chi nhánh đầu tiên ở sân bay Los Angeles. Vì họ thấy rằng cái nhu cầu của người Mỹ đó, đi qua đi lại vào đường hàng không đó, cái 4 tỷ mốt lượt mỗi năm như vậy. Wow, 4.1 billion passengers, những nước Mỹ, International Airport, tức là đi vào, đi ra, đi liên tục, là một năm như vậy là 4 tỷ mốt người đi qua đi lại. Nói chung là một người đi 5-6 lần, chứ không phải là 4 tỷ mốt người khác nhau, quý vị. Và biết được cái nhu cầu này đó, thì một cái công ty private suite họ mở một cái suite ha, nhỏ nhỏ xinh xinh đầy đủ tiện nghi ở đầu tiên là ở cái sân bay LAX, tức là Los Angeles. Và cái phí mà đóng để membership này đó là 4.500 một năm. Và đóng như vậy đó thì chúng ta đi vào sân bay, đi thẳng vào cái suite đó, relax, uống cà phê, làm việc, nghỉ ngơi, cần thiết là nằm ngủ một giấc. Rồi xong đó thì chúng ta đến giờ lên máy bay đó, thì có một chiếc xe đến chở quý vị đến tận cửa máy bay và chúng ta sẽ đi lên máy bay, bước từ từ vô. Phải nói là rất là nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng mà 4.500 đồng một năm như vậy thì mình thấy là hơi phí. Cái vấn đề ở đây đưa được cái quyền lợi như thế này, một cái phòng nhỏ nhỏ xinh xinh đầy đủ tiện nghi, chúng ta có thể enjoy, relax, internet, uống cà phê, thậm chí order đồ ăn, whatever. Rồi cái không cần phải đi qua cái security check-in TSA nữa, tức là đi vào giống như một người giống như tổng thống vậy đó, đi vô cái phòng đó rồi đi lên máy bay luôn, không cần phải check hành lý gì hết, tất cả mọi thứ đều có một cái nhân viên ở đây lo hết, từ hành lý vì cũng được đưa lên máy bay, everything. Và thấy biết được cái nhu cầu này mà được tăng á, thì cái công ty này sẽ mở ra nhiều cái chi nhánh khác nữa, đặc biệt là họ đang focus ở JFK, tức là ở New York. Thì nếu mà trong tương lai mà thành công thì họ sẽ mở tiếp cái thứ nhì là ở New York. Và chúng thấy rằng hai cái thành phố này, một cái JFK là thành phố New York và ngay cái thành phố Los Angeles, là hai thành phố đa số là những người xài tiền gọi là phung phí, đặc biệt về cái giới về showbiz, cái thưa quý vị. Vì thấy hai chỗ này chỉ tin chắc là trong tương lai sẽ mở một cái New York rồi. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp là bản tin hoàn toàn nghịch lại bản tin ở trên. Vì cái số người gọi là poverty, tức là người nghèo khổ của Hoa Kỳ, đặc biệt về single mom, đã giảm một cách rõ rệt từ Con số này từ gần như 30.30% đã giảm xuống còn 26.8%, giảm 1.7%. Và cái điều này họ nói rằng đây là cái số dấu hiệu rất là khả quan và rất là tốt, quý thưa vị. Và những cái người mẹ đơn phương là đa số là người Mỹ đen và người Hispanic. Vì thấy đúng không? Tại vì cái người mà được cái sự trợ cấp của chính phủ đa số là single mom. Còn nếu gia đình hẳn hoi rồi thì rất ít cái gia đình nào ngoại trừ họ khổ thiệt. Ví dụ không cần biết cái người phụ nữ có con họ đến hay là có chồng hay là không có chồng, họ đến họ xin sự trợ cấp chính phủ đó. Nhưng mà nghĩa là để, như vậy khi mà họ đã quyết định đi đến xin đó, là họ đã có một sự khổ tâm rồi. Không biết là thiệt hay giả, không biết là có chồng hay là không có chồng, nhưng mà mượn danh single mom đến xin tiền chính phủ là thấy họ đã đáng thương rồi. Và con số này đang bắt đầu giảm. Nhưng mà cái số giảm này nó không phải là ít, quý thưa vị. Vẫn còn rất đông, khoảng 47 triệu người, là khoảng 18% cái population của Hoa Kỳ, dân số Hoa Kỳ, những người này đã đến xin trợ cấp. Nhưng mà nó giảm như vậy thì cũng khá tốt under Tổng thống Donald Trump, khi mà có những cái mà Dung nghĩ rằng cũng có bắt buộc ở đây, chẳng hạn như làm 20 tiếng mới được cái sự giúp đỡ của chính phủ, vân vân. Từ khi mà single mom đã được cái số người nghèo khổ đó, đã vượt qua được cái mức nghèo khổ đó, thì xem cái gọi là giúp cho những đứa trẻ này có đời sống, những người con của họ đó có một đời sống better hơn, là cái số con nít mà sống trước đây là under cái poverty, tức là under cái sự nghèo khó đó, thì bây giờ nó trên được, dù có được là khoảng 649.000 em. Tức là số em này vẫn còn đông hơn, nhưng mà cái mức mà trong tổng số vài triệu em thì có 649.000 em đã vượt qua được cái sự khó khăn, cái đời sống khó khăn. Và theo cái con số mà Hoa Kỳ cũng đưa ra thì về cái cục thống kê dân số đó, thì cái income của trung bình của một cái gia đình Mỹ là 63.179 đồng. Tức là một gia đình người Mỹ trung bình là earn được 63.179 đồng. Riêng về người đàn ông, về for men á, thì cái lương trung bình hiện tại là 55.291 đồng. Nó tăng lên được 3.4%. Và lương của người nữ, nói về người nữ không thôi, trung bình hiện tại bây giờ là 45.097 đồng, tăng được 3.3%. Và tổng số người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ không có bảo hiểm y tế là 27.500.000 người. Và con số này hơn chút xíu về năm ngoái là 25.600.000 người. Và nếu mà tính breakdown income của từng sắc dân, dân Mỹ trắng một gia đình hiện tại trung bình làm được 70.642 đồng. Và dân Mỹ đen là dân da màu đó, chỉ có 41.361 đồng income cho một gia đình người da màu, người Mỹ đen. Một income gia đình của người Spanish là 51.450 đồng. Asian nói chung, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, whatever, nói chung là Asian đó, là income đứng top, tăng lên 4.6%. Hiện tại income của người Asian là 87.194 đồng, so với người da màu hay là người đen đó là hơn gấp đôi, cái thưa vị. Xin trở lại với Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn cái bản tin kinh tế thị trường tài chính sáng hôm nay của Tiến Dũng. Dạ vâng, thưa quý vị, thì chương trình này chúng ta sẽ được nghe từ thứ hai tới thứ sáu vào lúc 9:30 sáng, từ thứ hai tới thứ sáu. Dạ vâng, vừa rồi là bản tin của buổi sáng ngày thứ tư. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chương trình của chúng ta đến đây coi như là tạm dừng. Xin hẹn Tiến Dũng trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Thanh Hùng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng.